This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 được phát trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 7 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, mấy ngày vừa qua tại Quảng Nam, dư luận xôn xao về cái chết của anh Nguyễn Văn Tường, người đã tự sát sau khi tấn công nhân viên công quyền vì những vấn đề liên quan đến đất đai. Vì sao thu hồi đất đai lại dẫn đến đổ máu như vậy? Mời quý vị cùng nghe trình bày này trong phần đầu tiên của chương trình thời sự sáng nay. Bên cạnh đó là tổng hợp của Nam Nguyên về những đề nghị nên ngừng vận hành thủy điện sông Tranh 2 khi hiện tượng rạn nứt tại thân đập đang gây lo sợ cho người dân sống tại vùng hạ nguồn và các nơi lân cận. Cũng với chủ đề thủy điện sông Tranh, trong phần tạp chí khoa học môi trường sáng nay, Gia Minh ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia về các biện pháp khắc phục những vết nứt trên thân con đập thủy điện lớn nhất miền Trung này. Ngoài ra, trong chương trình phát thanh sáng nay, chúng tôi còn có một số bài vở khác về các lĩnh vực xã hội, đời sống. Mời quý vị cùng nghe. Thế nhưng trước hết, mời quý thính giả cùng đến với bản tin chi tiết sáng hôm nay, thứ hai, ngày 26 tháng 3.
Vũ Hoàng và Mạc Lâm xin kính chào quý thính giả. Trước tiên là phần tin Việt Nam. Trong lần viếng thăm của Tổng thống Chile tới Việt Nam mới đây, hai bên đã ký kết nhiều văn bản trao đổi thương mại, và quan trọng nhất là Hiệp định Thương mại Tự do gọi tắt là FTA. Giữa Chile và Việt Nam sẽ nâng kim ngạch trao đổi mậu dịch hai nước gấp đôi con số hiện nay. Theo Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại Chile là ông Felix de Vicente, là người tháp tùng chuyến đi của Tổng thống Sebastián Piñera, cho biết thì thương mại hai nước trong những năm qua đã tăng 28 lần và đạt được gần 490 triệu đô la. Hiệp định FTA sẽ thúc đẩy doanh nghiệp bắt tay vào các thương vụ giữa hai nước và trên 9.000 sản phẩm của Chile sẽ hưởng lãi suất bằng zero khi nhập vào thị trường Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam cũng sẽ hưởng mức thuế quan tương tự khi xuất các sản phẩm gỗ, trái cây và cá sang Chile. Rượu vang Chile đang được người Việt ưa thích nhất trong thị trường hiện nay do giá thành rẻ và chất lượng lại cao.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đưa ra lời cảnh báo sẽ cắt chức hàng loạt thứ trưởng Bộ Giao thông nếu những thứ trưởng này không thực hiện được vai trò của họ. Báo chí loan tải ngày hôm nay cho biết, liên tiếp trong các cuộc họp về chất lượng công trình và tai nạn giao thông đường sắt, Bộ trưởng Thăng cho biết là ông sẽ không ngần ngại cách chức thứ trưởng nào có trách nhiệm nhưng không làm tốt vai trò của mình. Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng thì các tai nạn đường sắt vẫn còn nhiều và trách nhiệm của ngành đường sắt chưa cụ thể. Nhiều vụ xảy ra nhưng chưa đánh giá đúng mức về trách nhiệm của từng đơn vị và do đó sẽ còn lơ là trong vấn đề tai nạn đường sắt trong những năm tới. Về chất lượng công trình, ông Thăng đã nói thẳng là không chuyển biến được bao nhiêu so với thời gian trước. Chậm tiến độ và chất lượng kém vẫn xảy ra như chưa hề có những đòi hỏi phải thay đổi do ông Thăng kêu gọi từ khi mới nhậm chức thứ trưởng. Ông Thăng nêu đích danh thứ trưởng Ngô Thích Đức phải chịu trách nhiệm về vấn đề này trong tương lai. Bộ trưởng Đinh La Thăng nổi tiếng sau khi sa thải lãnh đạo công trình sân bay Đà Nẵng để thay thế một người khác ngay sau khi nhậm chức. Ông cũng là người gây tranh cãi khi đưa ra những đề xuất giảm thiểu nạn kẹt xe trong thành phố.
Quay sang phần tin thế giới, thưa quý vị. Tổng thống Obama đến thị sát khu vực biên giới giữa hai vùng Nam và Bắc Hàn, trong khi Bình Nhưỡng chuẩn bị phóng vệ tinh. Trong chuyến công du tham dự hội nghị thượng đỉnh hạt nhân gồm 53 nước tổ chức tại Seoul, sẽ khai mạc vào sáng ngày thứ hai này, Tổng thống Barack Obama đã có một động thái khiến cho nhiều nước ngạc nhiên khi ông đích thân tới vùng đất được xem là nguy hiểm nhất thế giới. Sau khi nói chuyện trước gần 29.000 quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại khu vực vùng phi quân sự của Nam Hàn, Tổng thống Obama đã đứng trước hàng rào ngăn đôi vĩ tuyến với ống dòm trên tay, phóng tầm mắt về xứ sở cộng sản khép kín nhất thế giới, khi chung quanh của ông là báo chí của nhiều nước.
Trả lời báo giới về vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn, Tổng thống Obama cho biết Bình Nhưỡng phải tỏ ra thành thật với quốc tế trước khi tính tới chuyện bàn hội nghị về vấn đề này được tái lập. Ông Obama cảnh báo rằng Bắc Hàn chuẩn bị cho việc phóng tên lửa hoàn toàn không có tác dụng gì đối với quốc tế, mà ngược lại, động thái khiêu khích của Bắc Hàn sẽ làm cho nước này bị cô lập hơn nữa trong cộng đồng thế giới. Tổng thống Obama cũng cho biết ông tán thành đề nghị cấm vận nhiều hơn nữa đối với Bắc Hàn nếu nước này tiếp tục thực hiện những cuộc thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa được ngụy trang dưới hình thức vệ tinh.
Trong khi hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân chưa khai mạc, thì hãng tin Tân Hoa Xã ngày hôm nay cho biết Trung Quốc cảnh báo hội nghị không nên lạc đề mà tập trung vào câu chuyện phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng. Trong một bài bình luận, Tân Hoa Xã cho rằng hội nghị thượng đỉnh không phải là nơi để đưa ra những tuyên bố không thích hợp. Bắc Kinh cũng cho rằng mọi câu hỏi về vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn cần phải được thảo luận tại bàn hội nghị sáu nước, chứ không phải tại thành phố Seoul, nơi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh về hạt nhân của 53 quốc gia.
Trái với những quan điểm của Bắc Kinh, Tổng thống Obama đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc phải có thái độ mạnh mẽ hơn nhằm kiểm soát hành vi của Bắc Hàn trước các động thái khiêu khích thế giới của nước này khi chuẩn bị phóng vệ tinh vào quỹ đạo mà Bình Nhưỡng tuyên bố rằng mục đích của họ là nhằm bảo vệ và theo đuổi hòa bình. Tổng thống Obama yêu cầu Trung Quốc dùng quan hệ của mình đối với Bắc Hàn để tạo sức ép lên nước này, làm cho họ ngừng các cuộc thí nghiệm nguy hiểm và trở lại bàn hội nghị sáu nước. Ông Obama nói rằng ông tin vào sự thành thật của Trung Quốc là không muốn nhìn thấy Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ xác định rằng Trung Quốc phải có trách nhiệm với đồng minh của họ bằng cách tạo sức ép lên Bình Nhưỡng nhiều hơn nữa. Theo dự kiến, Tổng thống Obama sẽ gặp gỡ Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Dmitry Medvedev của Nga bên lề hội nghị.
Cũng trong dịp hội nghị thượng đỉnh này, tuyên bố với báo chí tại Seoul ngày hôm nay, Tổng thống Obama hứa rằng ông sẽ không chấp nhận sự trợ giúp có tính sát thương cho các lực lượng chống chính phủ tại Syria. Trước các biến động ngày một nguy hiểm hơn tại Syria, quân chống chính phủ đang bị Tổng thống Bashar al-Assad dồn vào chân tường và sát hại mỗi ngày hàng chục thường dân. Dư luận quốc tế lên án Tổng thống Syria như một tội phạm chiến tranh và nhiều nước tán thành ý kiến việc viện trợ vũ khí cho lực lượng chống chính phủ, thì tuyên bố của Tổng thống Obama có thể nói là một thử thách lớn đối với lực lượng này. Trước đây vài tuần, người ta phát hiện một số quân nhân trong lực lượng chống chính phủ đã hành quyết rất nhiều người, trong đó có thường dân, và điều này làm cho thế giới lo ngại một cuộc nội chiến với hàng ngàn cuộc tắm máu sẽ diễn ra tại Syria.
Trong khi đó, tại Nga, nguyên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan, dự định sẽ có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tại Điện Kremlin để thuyết phục Nga có những động thái mạnh mẽ đối với Syria nhằm chấm dứt cuộc tàn sát thường dân tại nước này. Nga và Trung Quốc là hai nước đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria. Nga vốn là đồng minh thân cận của Syria và Trung Quốc là bạn hàng về xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế cho biết, Tổng thống Bashar al-Assad đã cho phép quân đội của ông ta dùng thường dân để đỡ đạn cho họ khi bị quân chống chính phủ tấn công.
Vấn đề sức khỏe khiến bà Aung San Suu Kyi bất ngờ hủy bỏ nhiều chuyến vận động tranh cử, nhất là khi cuộc bầu cử chỉ còn một tuần. Thông tin này mới được người phát ngôn của đảng NLD công bố. Theo lời bác sĩ cá nhân thì bà Suu Kyi buộc phải nghỉ ngơi và nên dừng những chuyến đi đường xa để vận động. Chính những chuyến đi vận động dài ngày trên khắp cả nước, cộng với những bài diễn văn, đã khiến sức khỏe của bà trở nên sa sút. Trong chuyến đi mới đây tới thị trấn Mayet ở mạn nam của Myanmar, con tàu chở bà đã bị mắc kẹt trong cát nhiều giờ đồng hồ. Chính sự chờ đợi quá lâu cộng với sụt huyết áp đã khiến cho bà ói mửa. Mặc dù mệt mỏi như vậy nhưng bà vẫn nhắn gửi đến những người cổ vũ rằng bà sẽ cố gắng gìn giữ sức khỏe và xin lỗi quay trở về Yangon.
Liên Hiệp Quốc cho biết họ đang tìm cách giúp đỡ và cung cấp nhu yếu phẩm cho hàng chục ngàn người Miến Điện mất nhà cửa sau những cuộc đụng độ ở phía cực bắc nước này. Liên Hiệp Quốc dự tính từ tháng 6 năm ngoái cho tới nay đã có tới 55.000 người dần mất nhà cửa sau khi quân đội chính phủ giao tranh với lực lượng nổi dậy có vũ trang Kachin tại các vùng núi giáp ranh với Trung Quốc. Lần cuối cùng mà Liên Hiệp Quốc có thể tiếp cận những người dân này là tháng 12 năm ngoái, thông qua một số tổ chức địa phương. Thông tin từ AFP cho biết, hôm thứ Sáu vừa rồi, các đặc sứ của Liên Hiệp Quốc đã mang được lượng nhu yếu phẩm đủ dùng trong vòng một tháng tới cho gần 1.000 người dân. Tổ chức theo dõi nhân quyền ước tính hiện nay có ít nhất 75.000 người dân Miến Điện đã phải bỏ nhà cửa, chạy trốn và đang rất cần đồ ăn, thuốc men và nơi trú ngụ ở các vùng núi cực bắc của nước này. Vừa rồi là bản tin chi tiết. Thưa quý thính giả, một án mạng liên quan đến vấn đề thu hồi đất đai vừa xảy ra ở Quảng Nam. Đâu là những tình tiết của vụ việc cần làm sáng tỏ trước công luận? Thông tin viên Nhân Khánh có bài trình bày sau đây.
Vụ án cưỡng chế đất đầm nuôi thủy sản của gia đình Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng chưa nguôi đi trong dư luận. Lần này vụ việc tại Quảng Nam nổ ra không kém phần khốc liệt khi liên quan đến hành vi dùng dao đâm cán bộ rồi tự sát của một nông dân. Trong mấy ngày qua, dư luận sửng sốt trước cái chết của anh Nguyễn Văn Tưởng, một nông dân ở thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam. Anh Tưởng đã tấn công các cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất rồi quay về nhà tự sát. Chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Ngữ, chủ tịch huyện Thăng Bình về sự việc này, thì được biết như sau.
À, đây mà dùng dao đánh người khác mình có xác rồi. Và cái đó thì giao pháp luật quy định có miễn sao mà giao cũng giao pháp luật rồi xem xét rồi thì nay cơ quan công an người ta làm. Thì nay đang cũng đang công khai tiếp theo cái phần của cái hành cư nữa. Còn cái chủ trương trước cái hình bầu thì cũng đã họp sợ đồng ý.
Xét thấy cần phải minh bạch hơn các thông tin liên quan đến vụ việc ở Sơn Ngọc Tây, chúng tôi đã gọi điện đến bà Lê Thị Thanh Mai, phó chủ tịch huyện Thanh Bình thì được trả lời rằng
anh có cái gì là có cái quy chế rồi anh có muốn nắm tình hình quan tâm đến địa phương thì mời anh về tại huyện và huyện có bố trí cái làm việc đàng hoàng, có cái công khai với dư luận đó mà, cho nên là huyện sẵn sàng mời anh đến để mà có những cái thông tin chính thống. Thì anh cô ở qua cái kênh bà con là đó thì anh có thể hủa tham được chứ còn bây giờ là về cái quy chế Mai không trả lời anh được, với lại cái đó là cũng không có thuộc phạm vi của Mai được.
Người dân bị thu hồi đất thì cũng đã chết. Chúng tôi tìm hiểu về tình trạng thương tích của hai cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Bình thì được bà Lê Thị Thanh Mai cho biết.
Chỉ thay sát thôi anh, về nhẹ nhẹ thôi không có gì.
Do không trực tiếp đến địa phương, chúng tôi đã tìm hiểu sự việc thông qua một kênh thông tin khác. Người dân tại xã Bình Phục, Thăng Bình đã kể về sự việc như sau.
Đèn bộ có gió thấp quá đi, sổ có 35 triệu nè. Lấy cái đất nó là hắn lộm cái đường trung cấp công an. Hắn lấy mà hắn lộm nằm ngó tè đồ để đến Nam đây lộm khu tá rừng cơ chưa xa không đó. Mà cái gió nằm ngó là cái gió khót nè, cái gió khót mà trời văng đổ tí hết rồi. À, thua lặng tháng nữa đó. Đưa tiền mà chưa chuyển trên văn làm nhò làm đồ đó mà nay nay cái gió cầm con nổ lên đó rồi trời lòm lại không đủ văn quon bon mấy chục khổ không chịu nữa đó. Tâm lắm hơn 50 và lại cái nhò cửa đồ mà trước đang ốp gió cùng nhỏ thấp quá đi. Lãi tiền lòm lại không đủ đó. Đưa vô tù ta định tư đưa văn vô cái lô bo lô tư là còn cái lô nhất lô nhị không đưa văn tiền nữa đó. Chợ giữ không bón gió cô 300 triệu nền.
Mới tháng trước, hàng trăm người dân cũng tại xã này đã đổ xô ra đường cản trở không cho đơn vị thi công chở cát trong làng đem đi bán. Sự việc nghiêm trọng đến mức buộc chính quyền xã Bình Phục phải chỉ đạo nhà thầu dừng thi công. Chủ tịch xã phải đứng ra xin lỗi công khai trước dân. Trong tình huống này, ý của bà con ở Ngọc Sơn Tây mong cố vớt vát, hòng giảm bớt những khó khăn đang đe dọa trực tiếp cuộc sống của họ. Người dân địa phương cho chúng tôi biết rằng,
ý của bà con mà đòi cái lô nhì chứ là lô nhất thì để cho hắn bón cũng được đây, đòi cái lô nhì hắn không chịu rồi tổng hợp văn bắt qua rồi lò mò ồ cái chuyện đó nữa đó.
Trong khi hiện nay tại địa phương một sào đất có giá khoảng gần gấp đôi mức đền bù, nỗi tức của người nông dân trong tình cảnh này quả là không khó hiểu. Với câu hỏi về cuộc sống thường nhật của anh Tưởng, thính giả Đài Á Châu Tự Do có thể nghe câu trả lời như sau từ người trong làng của anh ta.
Ổng thì bình thường, ổng thì vui vẻ gì cả, ổng thì người lò mang bình thường, nuôi giò bà giò, ổng chưa có gia đình.
Là con út trong nhà, anh Tưởng ở với cha mẹ già, nhà nghèo rớt mùng tơi, cái sổ đỏ của anh Tưởng vẫn còn cầm cố trên ngân hàng để vay tiền trả nợ dần. Anh Tưởng điêu đứng trước quyết định thu hồi đất của huyện, mẹ anh Tưởng kể lại lời tâm sự như trăn trối của con mình. Đất con họ lấy hết nhưng đền chỉ được mấy đồng, con kiện không được thì con sẽ chết thôi mẹ ơi. Chúng tôi vẫn muốn biết thêm về hoàn cảnh tại sao một người nông dân bình thường lại có những hành vi bộc phát như vậy, nhất là khi mọi chuyện được tiến hành công khai. Thực ra trong thực tế tình huống được kể lại là như sau.
Thì mới đây vừa rồi cái chỗ đất đã nó họp rồi dân phát biểu rồi con bộ không cho phát biểu đó. Ấy là cho phát biểu cá ngọn rồi thì ảnh bật sốc định quánh con bộ cái chuyện con thúng chết. Con tưởng là chị cho ý kiến, bo lần cái không cho ý kiến nữa. Con không muốn phát biểu ít thời gian thôi, chứ không đạp con, bo cái đồ đó thôi, không cho phát biểu của mấy người nè, không tức rồi chứ gì cả.
Đến thời điểm này, xác anh Tưởng vẫn còn hoàng tại nhà, cha mẹ anh lưng còng chống gậy ngồi bên thi thể con, người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh. Những oan cái liên quan đến việc thu hồi đất đai đã đến mức báo động đỏ. Nông dân không phải là những con bò sữa hay chùm khế ngọt, họ là những con người đang sống, phẩm giá của con người là bất khả xâm phạm.
Quý vị mới nghe trình bày của thông tin viên Nhân Khánh về một cái chết liên quan đến thu hồi đất đai tại Quảng Nam. Thưa quý thính giả, bà Trần Thị Nga, một người có các hoạt động tố cáo và bênh vực cho nạn nhân xuất khẩu lao động, buôn người tại Đài Loan, đã bị công an Hà Nam sách nhiễu. Dưới hình thức xã hội đen, kẻ giấu mặt đã dùng những lời đe dọa hết sức nghiêm trọng gửi đến gia đình bà. Cho tới sáng ngày 24 tháng 3, một nhóm côn đồ mà theo lời bà Nga là công an giả danh đã xông vào cướp máy ảnh tại tư gia và còn dùng thép gai để khóa cửa thoát hiểm của gia đình bà. Nhận được tin nguy hiểm này, một nhóm nhân sĩ trí thức Hà Nội đã đến Phủ Lý, Hà Nam để đưa hai mẹ con bà về nơi an toàn tại Hà Nội. Trước tiên, bà Nga xác nhận với Mặc Lâm về việc này như sau.
Bố anh em ở Hà Nội mà hôm nay đã về nhà em để cùng với em đi lên công an làm việc, yêu cầu công an phải điều tra những cái kẻ mà giải chiến đơn đe dọa với lại đào cái cửa thoát hiểm của nhà em ấy, với lại cướp máy ảnh của em ấy. Các anh em về cùng với trẻ em đi lên trên công an.
Vâng, chị có thể cho biết là cái nhóm người từ Hà Nội lên đấy để giúp đỡ cho chị đó, thì họ và chị đã vào trụ sở công an của Hà Nam để làm gì không ạ?
Công an phường ấy, họ hài hước như thế này anh này. Những cái người cướp máy ảnh của em, cái người công an mà mặc quần áo cảnh sát giao thông ấy, đứng ở đấy, em hô là anh là công an, anh cứu tôi vì anh giúp tôi, vì người ta đang cướp máy ảnh của tôi, thì hắn không có nói gì cả, hắn không đồng tính gì. Thế còn những cái người mà cướp máy ảnh của em ấy, trong cái nhóm đấy rất nhiều người công an, nhân viên của phòng bảo vệ chính trị công an tỉnh Hà Nam mà em đã từng biết mặt, có một người tên là Phong. Thế thì người ta cướp của em xong rồi công an phường lại đến triệu tập em viết giấy mời để mời em phải lên công an phường để làm việc về cái vấn đề là họ trình báo. Họ anh ơi sao, làm cái câu chuyện cướp đi trình báo với công an là tôi đã cướp của người kia và công an lại mời cái người bị cướp lên để làm việc. Anh có thấy vô lý không?
Vâng.
Đấy là cái vô lý trong cái sự việc hôm nay.
Dạ. Chị có thể cho biết là cái hành động của họ cụ thể là khi họ tới họ vào cái nhà chị đấy là vào lúc nào và lý do tại sao vậy?
Lúc sáng tầm khoảng hơn 6 giờ sáng ấy là có một bác về hôm qua là họ giải chiến thương đen đã giết. Rồi tối hôm qua là họ dùng hàng rào thép gai để rào cái cửa thoát hiểm nhà em. Sáng thì là một số thông tin trên mạng ấy có đưa lên cái vấn đề đấy của em, thì sáng nay có một cái bác dân oan cũng ở Phú Lý, bác ấy xem đến thông tin như thế thì bác đến chơi. Có khoảng hơn 6 giờ em mở cửa mời bác vào nhà rồi mở cửa mời bác ấy đi về đấy. Bác ấy tiễn bác đi về thì bác ấy đi ra khoảng 50 mét thì nó chặn bác lại, nó đòi cướp điện thoại. Thế còn em đi tiễn bác đi ra thì em có cầm cái máy ảnh của em ra, thế là chúng nó xông ra chúng nó cướp. Trong cái sự việc thì em vừa kể với anh đấy.
Dạ. Yeah. Họ tới nhà chị, họ rào cái cửa thoát hiểm, họ lấy gì họ rào, làm sao? Và cái lý do tại sao họ rào vậy?
Dạ, họ dùng thép gai này với lại những cái cây sắt rất là chắc chắn, cây sắt to đấy. Rồi là đóng bê tông, rồi hàn xì cũng là rất là cẩn thận, rất là công phu.
Dạ. Yeah.
Cái lý do thì chỉ có họ mới biết thôi, chị em không có biết được, bởi họ ngăn chặn và họ muốn đe dọa và họ muốn giết hay muốn hãm hại mày.
Dạ. Và cái câu chuyện này nó bắt nguồn từ lâu lắm rồi, phải không chị? Chị có thể kể ra cái nguyên nhân từ đầu tiên đó làm cho công an họ chú ý và họ theo dõi chị, mà cái lý do gì vậy?
Dạ, lý do thứ nhất em là nạn nhân của tệ nạn buôn bán nô lệ. Và sau này từ năm 2008 là em bắt đầu giúp người lao động, những cái nạn nhân đấy ở Việt Nam ấy, những cái nạn nhân mà đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan ấy là em giúp ở Việt Nam. Thế thì từ đấy là công an họ bắt đầu năm 2010 là công an bắt đầu họ đã quấy nhiễu em. và đã có lần họ lừa bắt em lên trên phường, họ lừa em lên trên phường bảo là lên đấy để làm giấy làm lại giấy tạm trú, nhưng khi lên tới công an phường thì họ lập tức đưa ra giấy triệu tập và họ bắt cóc em đi lên trên phường để mà lên công an tỉnh ấy để mà thẩm vấn tra tấn tinh thần. Họ lúc đấy họ có yêu cầu em là chấm dứt cái hành động là giúp đỡ người lao động đấy, nếu mà không chấm dứt thì sợ họ sẽ hãm hại kể cả cái đứa bé lúc đấy nó ở trong bụng em là 7 tháng đấy.
Yeah.
Và sau đó thì họ cũng vẫn thỉnh thoảng có những cái hành vi quấy rối, thế nhưng nó không có mạnh mẽ. Từ cho tới mùa hè năm 2011 khi mà có những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược đánh bắt ngư dân ấy, thì em có tham gia. Từ đó là công an họ có những cái hành vi gọi là ngăn chặn nó mạnh mẽ hơn.
Yeah.
Thế rồi cái đi thăm chị Bùi Hằng, thế nhưng từ đầu năm 2012 này đã bắt đầu họ chuyển sang cái trò bẩn, đó là giải truyền đơn đe dọa giết, khóa cửa ngoài rồi nhỏ keo đổ mắm tôm vào trong nhà đấy.
Dạ vâng.
Thì cụ thể là hôm qua thì họ lại giải truyền đơn với lại rào hàng rào của cái cửa thoát hiểm, rồi hôm nay họ lại cướp máy ảnh.
Dạ vâng. Trước những cái thông tin mà chị cho chúng tôi biết như vậy đó thì chị có nghĩ rằng là cái tính mạng của chị nó có thể bị đe dọa hay không thưa chị Nga? Vì họ làm càng ngày càng quá trớn.
Dạ, cái tính mạng của em rất là bị đe dọa bởi vì những cái hành vi vô nhân tính và không có luật pháp của họ. Nhất là ngành công an, khi mà em làm đơn tố cáo rồi là làm đơn trình báo về những cái sự việc mà em bị đe dọa ấy, công an họ nhận được nhưng họ không bao giờ làm giấy xác nhận là đã nhận đơn của em.
Dạ vâng.
Rồi nhưng mà họ nhận đơn xong là họ để đấy, họ không có điều tra. Bởi vì sao anh Dương? Bởi vì những cái kẻ mà đang dọa là em ấy, họ chính là công an nhân viên của phòng bảo vệ chính trị công an tỉnh Hà Nam mà đây. Nên là họ cùng một phe, họ bảo vệ nhau đấy.
Dạ vâng.
Vâng, chiều hôm nay là một nhóm anh chị em là 10 người cùng với em đến công an phường nộp đơn yêu cầu điều công an phường điều tra những cái đe dọa rồi là những cái chắn hàng rào của em, cướp máy ảnh của em đấy. Nhưng công an phường họ nhận đơn. Họ nhận đơn nhưng mà họ không có dám làm việc anh ạ, họ không dám làm việc công khai. Mà họ bắt em phải lên trên tầng 2 để làm việc riêng lẻ với họ, em không có nghe. Em nói là đã nhiều lần em viết đơn, nhưng mà họ không có điều tra là một. Cái thứ hai nữa, bây giờ cái tính mạng của em càng ngày càng nguy hiểm. Mà cái tình trạng người dân đi vào trong đồn công an thì khỏe mạnh, lành lặn. Đến lúc ra khỏi đồn công an thì là toàn là những xác chết rất là nhiều, nên là em không có làm việc với công an một mình như thế.
Dạ vâng.
Thì họ không làm việc, họ không có dám làm việc. Với lại bảo yêu cầu họ là nhận đơn thì ý vào là đã nhận đơn, xác nhận là đã nhận đơn, họ không có dám. Bảo là thế thì trả lại đơn cho em, và viết vào đấy là không nhận đơn của em, họ cũng không có dám.
Dạ.
Đó là một cái trò quá là vô lối, là vô pháp luật. Đấy là một hành vi bỉ ổi chứ không phải là thường đâu.
Một lần nữa xin cảm ơn chị Trần Thị Nga đã chia sẻ những thông tin của chị để giúp cho chúng tôi trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng.
Thưa quý vị, sau khi nghe tin bà Trần Thị Nga bị xã hội đen liên tục sách nhiễu và đe dọa tính mạng, một nhóm hơn 10 người nhân sĩ trí thức Hà Nội đã đến Hà Nam đưa bà Nga về Hà Nội, lẩn tránh sự ức hiếp. Hành động đáng ghi nhận của nhóm trí thức Hà Nội được xem là lần đầu tiên công khai bênh vực cho một người đàn bà yếu đuối. Họ cùng với bà trực tiếp tranh luận với công an Hà Nam về tính hợp pháp của cơ quan này đối với trường hợp của chính bản thân bà. Mời quý vị đón nghe bài viết chi tiết hơn cũng do Mặc Lâm biên soạn và tường trình trong kỳ phát thanh tới. Thưa quý vị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đã thống nhất ý kiến sẽ bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm đối với Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và các chức danh khác do Quốc hội bầu lên. Thanh Trúc hỏi ý kiến một số người trong nước về chuyện này và trình bày như sau.
Đề xuất về việc bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm đối với các cấp lãnh đạo hàng đầu như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các chức danh do Quốc hội bầu lên đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đồng ý trong phiên họp ngày 23 vừa qua. Đây là cuộc họp nhằm thảo luận đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của Quốc hội. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các giới chức lãnh đạo cao cấp do Quốc hội phê chuẩn hoặc bầu lên là phản ảnh tinh thần của nghị quyết Trung ương 4. Như vậy, hàng năm, Quốc hội sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm và kết quả sẽ được công khai cho dân biết. đối tượng chịu sự bỏ phiếu tín nhiệm là Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án Tòa án Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Những trường hợp nào hai lần liên tiếp không đạt số phiếu tín nhiệm quá bán so với tổng số đại biểu lập pháp thì Quốc hội sẽ xem xét để yêu cầu miễn nhiệm hoặc từ chức. Ông Ngô Quang Xuân từng là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khi còn làm đại biểu Quốc hội khóa 12, nhận định.
Cái đấy thì là một cái đổi mới trong cái công việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đấy là một cái bước đổi mới mà tôi nghĩ là chắc là được dư luận quan tâm và ủng hộ. Thế đấy là một điều tốt. Thì bây giờ cả nước ở đâu cả thế đang xây dựng xã hội dân chủ thì càng ngày càng dân chủ hơn. Mình hiểu như thế cũng đúng hơn. Tốt cho hoạt động của Quốc hội thôi. Tạm thời bình luận thế.
Nhà văn Vũ Hạnh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu có được thì tốt quá, vậy thì cái vai trò của hội thì cần đứng hơn, cần cao hơn, nâng cao thêm cái vai trò của Quốc hội nữa, dân chủ nó càng ngày nó cần thực hiện tốt hơn đi. Bởi vì Quốc hội tôi thấy bây giờ nhiều người phát biểu cũng mạnh mẽ lắm, như Quốc hội muốn thực hiện cái này thì lần lần nó cũng được hoàn chỉnh lần. Nếu có cái gì mà chưa đóng mức thì người ta sẽ góp ý, người ta sẽ phê phán. Thành ra để có một cái chủ trương như vậy tôi nghĩ là lần lần nó sẽ tốt hơn nhé.
Một ký giả ở Thành phố Hồ Chí Minh không muốn tiết lộ danh tánh. Bình luận rằng về mặt chủ trương thì đúng, nhưng vấn đề là giải pháp thực hiện mà nếu không ổn thì khó mang lại kết quả. Theo anh, nếu việc bỏ phiếu tín nhiệm cấp lãnh đạo không bị can thiệp, không bị chi phối thì thực chất của sự việc đó rất tốt. Vẫn theo lời phóng viên này, mọi thiết kế để bảo đảm dân chủ ở Việt Nam đều có sẵn, vấn đề là giải pháp thực hiện như thế nào trong bối cảnh Việt Nam hiện nay và thực ra chuyện này có cần thiết hay không khi mà trong quá trình bầu cử và xác định các chức danh thì người ta đã có quy trình chọn lựa sẵn hết rồi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, anh Lý giải tiếp. Bản thân các cơ quan, đảng, chính phủ, đoàn thể và chính quyền đều có các thiết kế để kiểm tra. Đảng thì có ủy ban kiểm tra đảng, chính quyền thì có thanh tra, bản thân những cán bộ lãnh đạo cũng có những tập thể sinh hoạt như chi bộ đảng chẳng hạn. Vì thế, nhà báo này nghĩ rằng việc bỏ phiếu tín nhiệm các cấp lãnh đạo đến lúc này hãy còn mang tính cách biểu tượng nhiều hơn là thực tế. Trong khi đó, một người dân ở Hà Nội cho rằng xét về mặt hình thức thì sự nhất trí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là một bước tiến đáng kể so với sự kiện đầu tiên hồi năm ngoái. Là khi Quốc hội phủ quyết một nghị quyết của Thủ tướng về dự án xây dựng đường sắt cao tốc.
Đấy là một bước hơn hẳn mọi khi. Tại vì từ trước đến nay thì nó chưa là được thể hiện được như thế cả. Đây là một cái bước cải tổ. Hình thức là chính nhưng ít ra nó đã có một sự thay đổi về hình thức. Đây là cũng là một cái bước, tại vì người ta không thể nào làm khác được nữa. Khi một cái nhu cầu chung xung quanh mọi người nó đều thay đổi, nếu mà không thay đổi thì người ta dễ dẫn đến suy thoái. Có thể là mọi người sẽ kỳ vọng nhiều nhưng mà với cái kinh nghiệm thì nghĩ rằng là cái việc kỳ vọng nhiều là không nên. Và nước ngoài ấy, khi nó xảy ra một sự kiện, một sự việc gì đấy thì có cái văn hóa tổ chức. Nhưng ở Việt Nam thì chưa bao giờ ngày mai kia là những kinh nghiệm không đạt được kỳ vọng nào. Cũng thể hôm nay đã nói thế, ngày mai đã nói khác.
Một người dân ở Quảng Nam phát biểu rằng sự nhất trí bỏ phiếu tín nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe ra rất đáng phấn khởi.
Lâu nay thì chưa bao giờ có cái vấn đề này xảy ra. Và nếu bây giờ có vấn đề này xảy ra thì tôi nghĩ đó là một điều rất là vui mừng cho người dân này. Ở trên thế giới, khi mình nhìn tới Miến Điện thì chúng ta thấy họ cũng đã có những bước tiến dân chủ đáng mừng. Tôi nghĩ Việt Nam của chúng ta thì từng lúc thì người ta cũng sẽ đi theo con đường đó. Nếu không thì họ cũng sẽ bị lạc hậu, sẽ bị đào thải, không thể chấp nhận được.
Một số người lại có vẻ dửng dưng, nếu không muốn nói là hoài nghi trước thông tin vừa nêu. Điển hình, một nông gia ở Bến Tre.
Cái đó thì nhà nước mới đầu tự làm xong, không làm thì người dân đâu có biết gì đâu. Cái đó thì chuyện nghĩ của em thì không có quan trọng gì đâu, không có thay đổi gì. Chỉ vì phải ông tự, ông làm ra thôi, phải ông sắp đặt đâu đó để riêng của người dân có được biết gì đâu.
Hoặc một người dân khác ở miền Trung.
Theo mình nghĩ thì đây là cũng như là một giữa hai kịch thôi. Thì bây giờ bày vẽ ra Quốc hội ra nói như vậy để tạo ra một cái tâm lý cho người dân và nhà nước nó thay đổi mà đi đến một cái tốt đẹp hơn, đổi mới. Nhưng thật sự thì không phải. Đây là chỉ một cái vẽ bề ngoài thôi, cũng kịch thôi. Cũng như là cho công luận rồi thế giới, rồi mọi người biết đây là cái sự đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thật ra chỉ là bình cũ rượu mới thôi, không có thay đổi gì đâu, bề ngoài giả tạo thôi.
Đó là một số ý kiến của người dân trong nước khi chuyện Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm hay bất tín nhiệm với lãnh đạo hàng đầu trong nước chưa thực sự xảy ra. Dù cho phép Đài Á Châu Tự Do phát lên hay chỉ trích dẫn quan điểm của mình, những người được hỏi ý kiến ở đây đều đã gặp nhau tại một mẫu số chung là xem ra quyền hành của Quốc hội Việt Nam hãy còn nhiều hạn chế và còn chịu sự chi phối. chưa hoàn toàn độc lập để có thể khẳng định tầm mức quan trọng và vai trò cần thiết của mình trong tư cách một cơ quan lập pháp đúng nghĩa.
Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, nhân kỷ niệm 100 năm những cây hoa anh đào có mặt tại thủ đô Washington, một món quà của tình hữu nghị Nhật Bản-Hoa Kỳ. Hòa Ái và Trần Như gửi đến quý thính giả một tường trình đặc biệt về lễ hội hoa anh đào năm 2012.
Thưa quý vị, hàng năm khi mà những hoa anh đào chớm nở báo hiệu một mùa xuân mới lại về là thời điểm thủ đô Washington DC có cảnh sắc rất là nên thơ trữ tình để chào đón hơn 1 triệu du khách đến thăm. Đây là lần đầu tiên Hòa Ái được tận mắt chiêm ngưỡng một rừng hoa anh đào nở rộ trong ánh nắng mai, thật là tuyệt vời.
Hòa Ái có biết không là năm nay đó là tròn đúng 100 năm ngày hai nước Hoa Kỳ và Nhật Bản ban giao tình hữu nghị. Cho như được biết là vào năm 1912 thì thị trưởng Nhật Bản đó là ông Tokio Yukio Oyaki đã tặng cho Washington DC khoảng 3.000 cây hoa anh đào. Và theo như tài liệu ghi chép thì lễ hội hoa anh đào đầu tiên đã được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 năm 1912. Và cho đến ngày hôm nay đó thì lễ hội hoa anh đào đã tròn một thế kỷ. Hòa Ái lúc nãy Hòa Ái có nói là đây là lần đầu tiên Hòa Ái đến xem hoa anh đào. Thì Hòa Ái có thể nào chia sẻ cái cảm giác của Hòa Ái cho quý khán giả của Đài Á Châu Tự Do biết thế nào hay không?
Dạ thưa quý vị, Hòa Ái cảm thấy rất là ấn tượng. Trước đây từng được nghe nhiều người kể lại cái cảm giác của họ ngắm hoa anh đào như thế nào. Cũng được xem nhiều hình ảnh về mùa hoa anh đào nở rộ ở đây. Nhưng ngay tại lúc này, đang tận mắt ngắm nhìn những bông hoa có gam màu trắng, chen lẫn sắc hồng, khẽ khàng rơi rụng xuống mặt hồ phẳng lặng xanh trong. Thật là tuyệt đẹp quý vị. Hòa Ái thấy mình rất là may mắn vì lần đầu tiên lại là dịp tròn 100 năm nữa. Vậy anh Trân Như có thể chia sẻ cho Hòa Ái cùng quý khán thính giả biết về những cái sinh hoạt trong những ngày lễ hội hoa anh đào được hay không?
Tất nhiên là Hòa Ái. Và kính thưa quý khán giả, vào những dịp lễ hội như thế vậy đó, thì đặc biệt là ở thủ đô Hoa Thực Đốn thì sẽ có những cái đoàn xe diễn hành của tất cả những đoàn thể tụ về, có những gian hàng bán thức ăn, rồi bên cạnh đó là có những tiết mục nhảy múa của những sinh viên ở khắp Hoa Kỳ về trình diễn. Đặc biệt, trên như thấy có một cái đoàn múa của người Nhật biểu diễn những cái màn múa dân tộc rất là độc đáo. Và chân như thích nhất đó là cái màn múa của những cô gái Nhật trong bộ kimono truyền thống. Họ nhảy múa, múa quạt thật là nhịp nhàng, uyển chuyển. Bên cạnh đó thì du khách cũng còn có những giây phút thư thái đi bộ ngắm hoa dọc theo bờ hồ, chụp ảnh lưu niệm cùng với người thân, cũng như là chụp lại những cái bông hoa anh đào rất là đẹp để làm kỷ niệm. Đặc biệt đó là năm nay thì như Hòa Ái có thấy là thì thời tiết lại ấm áp hơn, cho nên là vì đó mà hoa anh đào lại khoe sắc rực rỡ như là để chào đón du khách đến với lễ hội kỷ niệm 100 năm. Và sau đây thì Trân Như xin mời quý vị cùng nghe một vài những chia sẻ của một vài vị khách mà Trân Như và Hòa Ái đã có cơ hội để tiếp chuyện.
Thì tôi thấy là mình sống ở DC rất là may mắn, tại vì mình ngắm những cái cảnh rất là đẹp. Ngày DC nó có nhiều cái phong cảnh và nhiều cái chỗ cho mình hưởng. Tất cả những cái hoa anh đào đây 100 năm thì rất là hiếm có, thành ra tôi thấy cái dịp này rất là hiếm đủ, mà hôm nay là trời lại đẹp nữa. Mình nên hưởng trọn vẹn cái ngày hôm nay.
I think it's very special. The cherry blossoms are beautiful as always. Today's a glorious day, sunny day.
Tôi nghĩ là rất đặc biệt. Hoa anh đào nở thật là đẹp. Hôm nay là một ngày nắng ấm trong lễ hội kỷ niệm 100 năm. Có những cây hoa anh đào xưa cũ bên cạnh những cây hoa anh đào mới được trồng cho mai sau. Thật sự là rất đẹp, rất đẹp.
Thưa quý vị, những cây hoa anh đào đầu tiên được trồng ở đây thuộc giống Yoshino có 5 cánh tròn. Giống hoa Yoshino này được người Nhật yêu thích nhất và trồng ở Nhật Bản năm 1872. Giống hoa anh đào Yoshino nở rộ, thay đổi theo từng năm, thường là vào đầu tháng 4. Đặc biệt năm nay thời tiết ấm, hoa anh đào nở sớm. Hiện tại xung quanh khu vực Tidal Basin, bên bờ sông Potomac và xung quanh tượng đài kỷ niệm Washington ở DC có khoảng 3.750 cây hoa anh đào với 17 giống khác nhau. Từ lúc hé nụ cho đến khi nở tung, các cánh hoa sẽ có sắc màu hồng đậm rồi phai dần thành hồng nhạt đến trắng nuốt khi tàn. Thưa quý vị, dù ở nơi xa, không tận mắt chiêm ngưỡng mùa hoa anh đào được như Hòa Ái, nhưng mong rằng quý khán thính giả có cùng cảm nhận được không khí lễ hội đặc biệt này với chúng tôi. Hòa Ái và Chân Như xin kính chào tạm biệt.
Rời Hoa Kỳ để quay trở lại Việt Nam. Thưa quý vị, với những vết nứt trên thân đập thủy điện sông Tranh Hai, nhiều người lo ngại đến sự an toàn tính mạng và nhà cửa bị cuốn trôi nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Thậm chí đã có những đề nghị ngừng vận hành nhà máy thủy điện này. Mời quý vị cùng Nam Nguyên điểm lại những thông tin này sau đây.
Lo ngại đập thủy điện sông Tranh Hai có thể gây thảm họa. Chiều 21 tháng 3, ông Đặng Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, đề nghị ngừng vận hành đập. Điều đáng nói là đập thủy điện sông Tranh Hai đã bị nứt nhiều chỗ, nước tuôn như suối. Dù 4 tháng trước vào cuối tháng 11 năm ngoái, công trình này đã được Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đánh giá là đảm bảo an toàn chất lượng. Thủy điện sông Tranh Hai công suất 190 MW là công trình trọng điểm quốc gia, có vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, đập có chiều cao 96 mét, dài 640 mét, hồ tích nước dung tích 730 triệu mét khối. Theo Tuổi Trẻ Online, đến chiều thứ tư nước vẫn tuôn ào ạt, tung bọt trắng xóa tại các khe nứt phía bờ đập đổ về hạ lưu của thủy điện sông Tranh Hai. Trong khi đó, kênh truyền hình quốc gia VTV1 cảnh báo, bất cứ sự cố nào liên quan đến con đập này cũng sẽ gây ra những hậu quả khôn lường cho toàn bộ vùng hạ lưu sông Tranh, sông Thu Bồn, từ Trà My Tiên Phước cho đến tận cửa biển Hội An, với vùng dân cư hàng trăm nghìn người. Truyền thông báo chí trích lời Nguyễn Minh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Quảng Nam, xác nhận công trình đập thủy điện sông Tranh Hai là công trình thiết kế thân đập theo trọng lực, đập thiết kế vĩnh cửu, nên không có phương án về việc vỡ đập cũng như kịch bản di dân, phòng chống và diễn tập cho dân vùng hạ lưu. Nếu đập vỡ thật sự do sự cố nào đó, thì hậu quả cho toàn vùng hạ lưu rộng lớn sẽ là thiệt hại khôn lường. Thông tín viên Nhân Khánh của Đài Á Châu Tự Do ghi nhận tâm trạng âu lo của người dân vùng Bắc Trà My, nơi chỉ cách đập sông Tranh Hai hơn 7 km.
Chợ bẻ đập, nhưng mấy người kêu có tiền mà lo ăn hết tiền không chạy. Đó sẽ bị còn ảnh hưởng tới cuộc sống từng ngày luôn. Nhưng như lục loại trò thấy luôn á. Là tàu thấy nhỏ cửa trong khu bầu, trong một biển á. Bị kinh tập lớn rồi.
Trả lời Nam Nguyên về việc một công trình dù lớn đến mấy cũng có thể phải được dừng lại. Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhận định.
Người thiết kế thì phải chịu trách nhiệm về cái sản phẩm của mình. Cái đó là rõ ràng. Thế còn là đối với những công trình quan trọng có ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của dân lớn hay là một cái khoản đầu tư rất lớn ấy, thì chính phủ cũng có cái tổ chức cái thẩm định nhà nước. Ví dụ như cái vụ ở cái cầu Cần Thơ đấy thì nó có sập mất cái nhịp trong dàn trống ấy, rồi thì gây ra một số nhân mạng ấy. Thì là chính phủ yêu cầu phải dừng lại và có một cái hội đồng để thẩm định cái đó, sau đó đánh giá trách nhiệm và nguyên nhân các thứ rồi thì mới cho tiếp tục.
Theo VN Express và Tuổi Trẻ Online, chiều 21 tháng 3, tiến sĩ Bùi Trung Dung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng tuyên bố, công trình thủy điện sông Tranh Hai bị nứt là do có lỗi từ khâu thiết kế, thi công, giám sát cho đến khâu khai thác vận hành. Tiến sĩ Dung đã kết luận như vậy sau khi cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải khảo sát trong 3 giờ tại hiện trường. Tiến sĩ Bùi Trung Dung, người có thẩm quyền về chức năng kiểm định nhà nước, khẳng định trong công trình đập thủy điện sông Tranh Hai, cả một hệ thống đều thiếu trách nhiệm, tất cả đều có khuyết điểm. Lỗi thứ nhất, theo tiến sĩ Dung, là khâu thiết kế liên quan tới ống thu nước. Nước chảy ra từ đập chắn là từ các khe co giãn, chứ không phải khe nhiệt như đã báo cáo. Lỗi thứ hai, do khai thác sử dụng. Khi thấy nước chảy thì phải tháo nước ra tìm ngay nguyên nhân, nhưng đơn vị khai thác đã không làm vậy. Lỗi thứ ba là nhà thầu, công trình đang trong giai đoạn bảo hành, nhưng nhà thầu không phối hợp với chủ đầu tư để khắc phục các khiếm khuyết. Vẫn theo lời tiến sĩ Dung, nếu nhà thầu không phát hiện sai sót, thì đơn vị tư vấn thiết kế giám sát phải phát hiện vấn đề này, nhưng cả hệ thống đều thiếu trách nhiệm. Vụ nứt thân đập thủy điện sông Chanh Hai hiện nay có lẽ chỉ là giọt nước tràn ly. Từ vài năm nay, hàng trăm công trình thủy điện bậc thang ở khắp nơi đã dẫn tới nhiều hậu quả khó lường. Chúng tôi nêu câu hỏi với tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Tài nguyên Môi trường Việt Nam, là liệu sự sai sót của công trình thủy điện sông Chanh Hai có là hậu quả của việc phát triển thủy điện tràn lan lợi bất cập hại. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh nhận định một cách thận trọng.
Về mặt nguyên tắc thì cũng đã có những kinh nghiệm, bởi vì là phát triển thủy điện ở Việt Nam từ những năm 1960-63 đã bắt đầu, sau đó những công trình rất là lớn như công trình Hòa Bình ở hiện nay, đang xây dựng công trình lớn hơn nữa là như Sơn La. Các cái vấn đề bậc thang nghĩa là cũng có rất nhiều kinh nghiệm để mà xem xét, để mà đánh giá. Công luận đôi khi cũng không hiểu đầy đủ, thấy một số các cái hiện tượng này, hiện tượng kia thì vội chi tiết vào mang tính hệ thống. Cá nhân tôi thì không đánh giá cao chuyện đó, là vì nếu đã có những vấn đề gì lớn thì cần phải được phát hiện ở cái tầm vĩ mô, chứ không phải là những cái sự cố vĩ mô như vậy.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam là chủ đầu tư công trình thủy điện sông Chanh Hai, lúc đầu giải thích loanh quanh về hiện tượng rò rỉ nước ở thân đập và luôn trấn an là đập an toàn. Việc tuôn nước 30 lít một giây nằm trong thiết kế, tuy vậy đến ngày 21 tháng 3 đã phải nhìn nhận nứt đập sông Chanh Hai là có vấn đề. Tuy nhiên ông Trần Văn Hải, trưởng ban quản lý Thủy điện 3 vẫn biện bạch rằng vụ việc chưa thể coi là sự cố, cũng như gạt bỏ vấn đề nứt thân đập là do động đất. Trước đó, VN Express trích lời giáo sư Cao Đình Triều, chuyên gia Viện Vật lý Địa cầu cho rằng thủy điện sông Chanh Hai nằm trên đới đứt gãy đang hoạt động mạnh nên gây ra những vết nứt rò rỉ. Giáo sư Triều nhấn mạnh rằng cần có giải pháp xử lý kịp thời, nếu để lâu đến khi vết nứt lan rộng, thân đập bị đứt gãy thì hàng trăm triệu mét khối nước ở độ cao 100 mét đổ xuống hạ lưu thì hiểm họa thật khó lường. Người dân Quảng Nam vẫn chưa quên, vào thời gian giữa năm 2011, lòng đất Bắc Trà My nhiều lần xảy ra địa chấn làm rung chuyển nhà cửa và đồ đạc. Gần đây, lòng đất ở vùng hạ lưu công trình thủy điện sông Chanh Hai vẫn còn xuất hiện những đợt dư chấn gây rung chuyển mặt đất nhưng ở cường độ thấp. Chúng tôi xin nhắc lại kết luận của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào hồi tháng 12, 2011, được VN Express đưa lên mạng. Theo đó, khi hồ thủy điện sông Chanh Hai tích nước, tải trọng nước hồ làm tăng áp suất nước lỗ rỗng trong các đới dập vỡ, do đó làm giảm độ bền của đất đá. Khi đới đứt gãy, địa chất hoạt động trong trạng thái ứng suất tới hạn. Việc giảm độ bền của đất đá dẫn tới trực dượt, làm cho động đất phát sinh gây ra những tiếng nổ, tạo dư chấn mạnh trong lòng đất. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam khuyến cáo là cần theo dõi, lắp đặt trạm quan trắc động đất để kịp thời phòng ngừa nguy hiểm cho dân chúng. Theo Tuổi Trẻ Online, chủ đầu tư dự án sông Chanh Hai đã chi 400.000 đô la để lắp đặt một hệ thống quan trắc vào bên trong thân đập. Thiết bị này hoạt động 24 trên 24 giờ để thu tín hiệu về sự chuyển đổi nhiệt độ bên trong thân đập, cũng như ghi lại những dư chấn nếu có xảy ra trong lòng đất. Dựa vào số liệu quan trắc, các chuyên gia vận hành nhà máy thủy điện sông Chanh Hai có thể biết được sự chuyển dịch vị trí của thân đập. Đối với hàng trăm ngàn người dân Quảng Nam ở vùng hạ lưu, tính mạng và tài sản của họ là điều quan trọng nhất. Họ đang chờ đợi chính quyền công bố các giải pháp để bảo đảm an toàn cho công trình thủy điện sông Chanh Hai.
Quý vị mới nghe Nam Nguyên tổng hợp ý kiến của một số chuyên gia về đề nghị ngừng vận hành nhà máy thủy điện sông Chanh Hai. Thưa quý vị, sau đây là tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh phụ trách, cũng với chủ đề đập thủy điện sông Chanh Hai. Mời quý vị cùng nghe.
Vấn đề đập thủy điện sông Chanh Hai tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam tiếp tục gây quan ngại cho chừng 40.000 dân và chính quyền địa phương. cũng như khiến dư luận trong nước xôn xao về chất lượng công trình này, dù rằng cơ quan chức năng có những kết luận sơ bộ về nguyên nhân và đưa ra những biện pháp khắc phục. Trước những kết luận và biện pháp được đưa ra đó, giới chuyên môn nhận định ra sao? Đây là đề tài trong chuyên mục khoa học môi trường kỳ này. Vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, ông Bùi Trung Dung, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, có cuộc làm việc báo cáo với Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải về tình hình nước chảy ra từ những vết nứt trên thân đập thủy điện sông Tranh 2. Theo ông Bùi Trung Dung, thì màng thu nước của đập làm việc không tốt, do đó nước vượt qua màng thu và tràn ra ngoài theo các khe co giãn. Biện pháp được cho biết là trước mắt Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phải có biện pháp chống thấm để giảm lượng nước thấm vào thân đập. Công việc này phải hoàn thành trước mùa lũ năm nay mới cho tích nước tiếp vào hồ chứa. Để có thể chống thấm theo như đánh giá sơ bộ ban đầu như thế, thì nhà máy thủy điện sông Tranh 2 hiện nay đang phát điện tối đa để hạ mức nước, từ đó lấy diện tích bề mặt để dán vật liệu chống thấm, tăng cường khả năng chống thấm của lớp bê tông bên ngoài. Ông này nói rằng, việc chống thấm qua bê tông cần có thời gian từ vài tháng đến cả năm trời. Ông Bùi Trung Dung cũng cho báo chí biết trước mắt phải thu nước vào trong đường hầm theo đúng thiết kế yêu cầu. Trước những kết luận và biện pháp xử lý do ông Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bùi Trung Dung, thì Phó Giáo sư Lê Kim Truyền, Phó Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam tỏ ra bằng lòng và ông này có ý kiến nên bình tĩnh để khắc phục sự cố, không nên nóng vội.
Theo tôi, cái kết luận của Hội đồng Khoa học ấy, công bố hôm qua đấy, thì tôi cho cái đó là cái tương đối, theo tôi như thế là cái kết luận là tương đối là tin tưởng được. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai nữa, có một số báo chí mà cứ nói rằng là, theo tôi là nó cũng rất là nguy hiểm, như lại làm như thế dân nó hoang mang không nên. Tất nhiên là phải xử lý, phải ấy là đúng rồi. Để như thế là không được. Nhưng mà nó cũng không thể gây ra một cái vỡ đập ngay lập tức được hay là trong ấy được, bởi vì nó cả một cái quá trình nữa, phải đánh giá xem cái dòng xoáy nó sẽ nào, cái lực xoáy nó có mạnh hay không, nó làm phá vỡ được bê tông hay không. Chứ còn theo tôi thì các cái nứt đấy thì chắc là cũng không phải là nó hoàn toàn là có thể do cái khe nứt, bởi vì cái đó phải kiểm tra nhỉ. Có thể do cả khe nứt mà do cả cái thấm ở bê tông rồi cái khe nứt mình nó lại thu lại, tức là cả hai bên cả cái khe nhiệt ấy, gọi là khe nhiệt chứ không phải là khe nứt, thì đúng hơn cái khe đó. Có thể vì nếu mà nó thấm thì thường nó rất nhiều những các cái loại, chẳng hạn như là cái khe nhiệt anh xử lý không tốt, có thể là do thi công mà nó tạo thành các cái lớp phân cần tầng phân cỡ rồi ấy, nó tạo thành lớp, nó cũng là tạo ra cái thấm, và các cái khe đó anh lại không được xử lý thì nó trở thành lại cái chỗ đường thu nước, chứ nó chảy, tôi cho là chảy rất mạnh. Thấy là như thế.
Trong khi đó thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hữu Diệp, Giám đốc Liên hiệp Địa chất Công trình Xây dựng và Môi trường, thì tỏ ra thận trọng hơn, và ông này cho rằng cần phải chờ thêm một vài tuần nữa xem những biện pháp thực hiện như đề ra có hữu hiệu hay không.
Nếu mà vấn đề nó thực sự nghiêm trọng, ví dụ như là anh chờ một vài tuần nữa mà thấy cái biện pháp khắc phục của họ trong tiến hành bây giờ nó không có hiệu quả, và cái lưu lượng nước cứ chảy ra nó càng ngày càng lớn á, thì chắc chắn là vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Và như vậy lúc đó là bắt buộc phải làm như cái ý kiến của một cái quan chức địa phương để là cần phải giữ nguyên hoạt động cái đập thủy điện để cho hạ cái nước trong hồ và thủy lấy mới khảo sát cẩn thận và tìm ra cái nguyên nhân của nó.
Nếu những biện pháp khắc phục như vừa qua trong vài tuần tới không hữu hiệu thì phải rà soát lại nguyên nhân, sử dụng kỹ thuật siêu âm rò tìm cho rõ thêm. Tiến sĩ Đặng Hữu Diệp nói.
Thứ nhất là rò rỉ nước á, thì nếu mà nó cái lưu lượng nó quá lớn thì cần phải xem xét lại nó có những khuyết tật gì trong thân đập, cần phải xem xét lại. Thứ hai là cái xem xét cái khuyết tật trong thân đập là phải dùng những kỹ thuật ví dụ như siêu âm và tất cả những gì đấy, và đầu tiên là phải các cái chuyên gia có kinh nghiệm thực tế đi khảo sát thực địa, họ đã nhìn thấy chuyện đấy, sau đó thì họ mới đưa ra kết luận và lên tìm những cái giải pháp kỹ thuật gì để xác định các cái khuyết tật ở trong thân đập. Thì giải pháp kỹ thuật thì tùy theo, nhưng mà ví dụ như là cái giải pháp anh phun những cái kính ghép vào để mà tắm mét những cái khuyết tật để nó không cho rò rỉ nữa, thì phải tìm những cái kính ghép nó có hiệu quả. Mà cái thì ví dụ như là vừa rồi ở báo có đăng các cái chuyên gia đi khảo sát
chưa phải là cái cấp kỹ mà họ phát biểu dùng xi măng thì tôi thấy là không thể có hiệu quả. Cái đấy thì bây giờ cái chủ đầu tư và cái nhà thầu á là phải khẩn trương mời những cái nhà khoa học đến khảo sát thực tế, từ đấy là họ mới bàn thảo ra những vấn đề đấy. Cho nên hiện nay thì họ vừa rồi thì mất một tuần vừa rồi họ tiến hành những chuyện đấy nhưng mà nó không đạt cái hiệu quả gì cả.
Phó giáo sư Lê Kim Truyền cũng có ý kiến về các biện pháp xử lý cũng như quy trình xử lý.
Cần cái biện pháp xử lý thì có hai cái có thể bây giờ. Trước hết bây giờ anh ưu tiên cho ngành điện, các cái đơn vị khác thì anh xả ít thì cho cái này tăng cái lưu lượng xả đi. Cho nó nhanh chóng thì chúng ta xử lý. Cái thứ hai nữa là không có thì anh thì tháo cạn thì lãng phí mất nước. Nhưng mà theo tôi chắc là nên dùng cái phương án là các cái hồ khác thì xả trước đây chẳng hạn như thiết kế anh có thể xả là 100 khối nhưng bây giờ anh xả ít đi để nhường cho cái sông Chanh Hai nó xả cho nó nhanh chóng cho nó rút đi thì bởi vì nếu anh xử lý mà nó mà triệt để thì mất thời gian lâu thì bây giờ anh xử lý theo phương pháp tạm thời, tức là anh phải có biện pháp xả lý nước mà anh phải xử lý bên trên thôi chứ anh không thể làm như cái chỗ các cái công ty làm như thế không đúng về quy trình, anh xả lý từ dưới lên thì không đúng về cái đó cái tối thiểu về cái quy trình xử lý như thế là không đúng rồi đấy. Thì các đa số các nhà khoa học thì bây giờ nói rằng là anh làm như thế nào anh phải xử lý từ thứ thượng lưu, đấy là cái đúng rồi đấy. Thượng lưu thì có hai phương pháp giải quyết là xử lý khô và giải quyết nước ướt. Khô tức là anh phải tháo cạn nước đi rồi anh làm các cái vấn đề các cái lầy khe rồi có nhiều phương pháp lắm để ta xử lý. Ướt là có thể anh dùng tạm thời, tôi dùng những các cái rẻ tiền rất là nhiều cái, hoặc là tôi dùng cái biện pháp như là các cái màng ngắn thời gian thì các cái chuyện này thì anh phải xử lý từ thượng lưu. Biện pháp thì tôi cho là giải quyết cũng không có vấn đề gì lớn lắm, nếu mà nhiệt quan tâm như thế này thì tôi chắc là bảo đảm được đấy.
Tiến sĩ Đặng Hữu Diệp nhắc lại tình hình động đất tại khu vực xây dựng đập sông Tranh Hai và những cách thức xử lý tác hại.
Hồi năm ngoái, 2011 năm ngoái có cái vụ gọi là động đất ấy, có liên quan đến cái hồ chứa. Theo tôi thì cần phải xem lại, chia cắt lắm như vậy, như thế. Nhưng mà do là những cái nhà địa vật lý, ấy, họ đi khảo sát, họ phát biểu ý kiến này, thì gây ra cái lo ngại cho cái cơ quan quản lý địa phương và người dân địa phương là xem cái động đất. Xem lại cái động đất này, bởi vì động đất ấy, nó có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân nội lực và nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân ngoại lực. Thì cần phải nếu mà như đứt gãy hoạt động gây ra cho và do cái chứa nước trong hồ chứa nó kích hoạt cái đứt gãy nó hoạt động thì cái đó là nội lực, thì cái đấy cần phải xem xét có phải nội lực hay không. Theo tôi thì không phải là nội lực mà cái ngoại lực đó thì chắc chắn là, nhưng mà phải khảo sát cẩn thận thì mới quan xét được nguyên nhân này đấy.
Trong khi đó, cũng vào tuần qua, một chuyên gia tại Việt Nam là ông Tô Văn Trường có bài viết đưa lên mạng Internet tựa đề "Nỗi lo toàn cảnh phát triển thủy điện ở nước ta". Về vấn đề nước chảy ra bề mặt đập thủy điện sông Tranh Hai trong suốt cả tuần rồi, thì ông Tô Văn Trường cho rằng, xin trích nguyên văn, các chuyên gia hội đập lớn Việt Nam đều có chung nhận xét đối với đập bê tông đầm lăng, nguyên tắc thiết kế phải có một hoặc nhiều tầng hành lang. Trong hành lang đặt các thiết bị đo các yếu tố kỹ thuật như thấm, chuyển vị, nhiệt độ. Riêng về thấm, các nhà tư vấn tính toán lưu lượng thấm cho phép toàn bộ thân đập theo các chuẩn hiện hành, nhưng tuyệt nhiên không cho thấm trên mặt đập, càng không cho phép nước chảy thành dòng như ở đập sông Tranh Hai. Kỹ sư cơ khí Lê Quốc Trinh từ Canada hôm ngày 23 tháng 3 có bài viết đăng trên blog Dân Luận nêu ra 4 nhận xét mang tính khoa học tổng quát về vụ nứt và nước chảy từ thân đập thủy điện sông Tranh Hai. Kỹ sư Lê Quốc Trinh cho rằng, ở một vài chỗ nước phun lên thành vòi cao cả thước, chứng tỏ vết nứt nẻ đang lan dần xuống sâu. Với tính toán lượng nước chảy ra ở mức 30 lít mỗi giây, vị kỹ sư này cho rằng nguy cơ vỡ đập trong tương lai chắc không còn là một ảo tưởng nữa. Ông cũng phản biện đối với biện pháp dùng máy khoan đục lỗ tròn để chặn vết nứt lan tỏa. Một người ký tên Lê Huy Y, thuộc Liên hiệp Khoa học Địa chất và Du lịch thuộc Tổng hội Địa chất Việt Nam, có ý kiến được Vietnamnet đăng lại nêu rõ. Chúng tôi nghi ngờ là do hiện tượng động đất liên tục vừa qua ở Trà My làm om thân đập, và tại các nơi đập đè lên các đứt gãy đã phát sinh khe nứt lớn làm nước bị rò rỉ. Có thể nói, đập thủy điện sông Tranh 2 không an toàn cả về nền móng, thiết kế và xây dựng. Xin phép được nhắc lại, công trình thủy điện sông Tranh 2 được xây dựng từ tháng 3 năm 2006. Nhà máy gồm 2 tổ máy tổng công suất 190 MW. Đến cuối năm 2010, cả 2 tổ máy đều đã chính thức phát điện. Dung tích hồ chứa với 730 triệu mét khối nước được cho là thuộc loại lớn nhất tại miền Trung hiện nay. Tập đoàn Điện lực Việt Nam là chủ đầu tư công trình thủy điện sông Tranh 2. Ông Nguyễn Văn Liên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng của Bộ Xây dựng cho biết, công trình thủy điện sông Tranh 2 chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng, chỉ mới nghiệm thu tích nước. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi kết thúc buổi phát thanh sáng nay, Vũ Hoàng xin được thay mặt toàn ban Việt ngữ xin chào và chúc quý vị một tuần làm việc mới với nhiều niềm vui và may mắn.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA Channel 2.